Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Kính thưa quý vị, hôm nay thứ tư, ngày 3 tháng 12 năm 2014, nhằm ngày 12 tháng 10 âm lịch, chương trình phát thanh pháp âm kính gửi đến quý vị bài pháp thoại sau đây.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại
Những tâm hồn cao quý.
Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, chỉ mấy ngày trước đây có một người quen gửi cho tôi một bài báo của một người khác viết về một con người bây giờ đã chết rồi. Một người đã chết đi mà không biết ai là thân nhân. Một con người bây giờ chỉ còn lại một cái đống tro tàn. Có lẽ sau này nếu ai là thân nhân thì có thể đến nhận cái nắm tro đó của thành phố Los Angeles. Cái bài báo của một người Việt Nam viết lại vốn căn cứ ở trên một bài báo khác của một ký giả Mỹ viết ở trên tờ Los Angeles Times. Nói về một cái nhân vật gần như không tên không tuổi, không thân nhân không bạn bè, nhưng mà nhờ chính cái người ký giả phóng viên của cái tờ báo Los Angeles Times này đã lần mò đi tìm tới tất cả những nơi mà người đã chết đó khi còn sống đã từng có ít nhiều qua lại, và biết được rằng đó là một người Việt Nam tên gọi là Tuấn Nguyện. Một con người không cha mẹ, không thân nhân, không họ hàng, đã đến ở xứ Mỹ này theo cái con đường vượt biển để mà tìm nơi tị nạn. Nhưng có lẽ trên cái con đường vượt biển, có lẽ lúc bấy giờ chỉ mới mười mấy tuổi, anh chứng kiến những thảm cảnh hại hùng xảy ra cho cha mẹ của mình, xảy ra cho những người thân yêu của mình. Và khi qua đến đây, anh đã sống một cách rất âm thầm lặng lẽ, không nhà cửa, không bạn bè, không thân thích, để rồi chết đi trở thành một kẻ vô thừa nhận. Nhưng mà cái người ký giả Mỹ đó đã lần mò theo những nơi quen biệt để biết được rằng anh là một con người sống một cách cô độc lạnh lùng, nhưng mà lại có cái tấm lòng tử tế biết bao nhiêu. Anh là người từng quen biết mỗi buổi sáng vào uống cà phê tại cái tiệm đó và không bao giờ làm phiền hà bất cứ một ai. Anh là người từng đến cắt tóc ở cái tiệm và không bao giờ, mặc dầu chính cái người cắt tóc sẵn sàng cắt không cho anh, nhưng không, anh vẫn trả tiền một cách đàng hoàng. Anh là người có một lần có tiền, anh đã từng mua hoa để tặng cho một cái nơi quen biết. Anh là người cũng từng quen biết ở một cửa hàng. Và rồi trong một lần, người chủ tiệm quên khóa cửa. Anh đã ở bên cạnh cái cửa đó để canh gác giùm cho cái người chủ tiệm này suốt ngày suốt đêm. Rồi anh chết đi. Và cái câu hỏi được đặt ra đó là: một con người tại sao có cái tấm lòng tử tế như vậy mà chết đi ở trong một hoàn cảnh hết sức cô độc như thế? Dưới cái ngòi bút của cái người ký giả Mỹ ấy, anh trở thành một biểu tượng đáng tự hào cho tất cả những người Việt Nam. Anh trở thành một con người mang cái tấm lòng hết sức tử tế đối với tất cả mọi người. Dù nghèo khổ, dù trong bất cứ những hoàn cảnh bất hạnh, nhưng không bao giờ anh làm tổn thương tới bất cứ một ai. Anh sống một cách âm thầm lặng lẽ, làm được việc gì cho kẻ khác, anh sẵn sàng làm, mà không bao giờ đòi hỏi bất cứ một cái gì cho mình hết cả. Bây giờ anh chỉ còn đồng tro tàn, và cái đồng tro tàn đó vẫn đang được thành phố Los Angeles giữ lại để chờ đợi nếu có một ngày thân nhân của anh đến nhận mà đem đi. Nghĩ về một cái con người như thế, tôi lại nghĩ tới đến bao nhiêu những con người tử tế khác ở trong cuộc đời. Tôi từng kể lại với quý vị ở nơi đây một câu chuyện đã lâu lắm rồi. Ngày đó tôi cũng mới qua xứ Mỹ này. Ngày đó tôi mới vừa nhận được cái bằng lái xe, và tôi đến thăm một người bạn ở tại tiểu bang Minnesota. Đến ở một thành phố lạ, ở một nơi chốn mà tất cả mọi cái đều lạ lùng, tôi đã mượn cái chiếc xe lái đi để thăm lại cái thành phố nhỏ bé ở tại đó. Nhưng rồi lạc đường, trong khi cái cơn bão tuyết thì sắp sửa đến, tôi không biết làm gì, đành dừng chiếc xe của mình lại trước một ngôi nhà và vào gõ cửa để xin chủ nhà thương tình mà chỉ cho cái đường đi về cái nơi ngôi nhà của người bạn. Người chủ nhà ra mở cửa, đó là một người phụ nữ khoảng 50 mấy tuổi. Khi biết tôi bị lạc đường như thế, người chủ nhà đã kéo tôi vào ở trong nhà và bảo rằng an tâm, bà sẽ tìm hết tất cả mọi cách giúp đỡ. Bà nhìn vào cái địa chỉ, bà không biết con đường đó ở đâu hết. Bà để tôi ngồi một nơi trong ngôi nhà, còn từ thân mình thì đi gõ cửa tất cả những ngôi nhà chung quanh mà hỏi rằng có ai biết cái địa chỉ này để chỉ đường cho tôi. Nhưng cũng không ai biết. Bà trở về, bà bảo tôi hãy an lòng ở lại, đừng ngại ngùng gì hết. Bà lái chiếc xe của bà đi ra cái trạm xăng để mua một cái tấm bản đồ, trở về trải cái tấm bản đồ đó đi tìm cái con đường của cái ngôi nhà người bạn mà tôi trú ngụ. Tìm ra được rồi, bà chỉ dẫn lái xe vào đường này, quẹo trái chỗ kia, quẹo phải chỗ nọ. Nhưng có lẽ bà nhìn thấy cái khuôn mặt của tôi, một cái kẻ ngây ngô, có lẽ không biết, sợ lạc đường, cho nên bà bảo thôi được rồi, hãy lái xe theo bà. Bà đi trước, bà dẫn chiếc xe tôi theo sau, cho đến khi đến đúng cái căn nhà của cái người bạn đó, bà đưa tay vẫy chào và bà tiếp tục lái xe trở về nhà của bà. Thưa quý vị, lần đầu tiên đến xứ Mỹ này, tôi gặp được một con người với cả cái tấm lòng tử tế như thế. Tôi xúc động đến cái chảy nước mắt, bởi vì tự xét mình thôi, tự nghĩ mình cũng không thể nào có được một cái tấm lòng tử tế như thế đối với một kẻ xa lạ chẳng hề quen biết, mà cũng chẳng phải là đồng hương gì hết cả. Một người Việt Nam đến ở tại nơi đây, trong con mắt của một người Mỹ khác biệt biệt bao nhiêu trong tính cách, trong hình dạng. Thế mà đối với một con người xa lạ như thế, cái người phụ nữ Mỹ vẫn đem hết tất cả cái tấm lòng, mà không chỉ là tấm lòng, còn có cả niềm tin đặt vào ở đó. Để cho tôi một kẻ xa lạ một mình ngồi ở trong căn nhà của bà, để bà đi làm cái việc để giúp cho bản thân của mình. Thú thật với quý vị, từ xét mình tôi vẫn thấy mình cũng không thể nào có được cái tấm lòng tử tế như thế. Công lòng hỏi người này người khác mà không biết đường thì mình chỉ sorry I don't know thế thôi. Nhưng không, cái người phụ nữ Mỹ này đã tìm hết tất cả mọi cách để có thể đưa tôi trở về cái căn nhà của người bạn mà tôi đã lái xe ra đi từ đó. Bao nhiêu những con người tử tế như vậy ở trong cuộc đời này quý vị. Và tôi tự nguyện một điều, mình phải học lấy cái tấm lòng tử tế của những con người như thế. Bởi vì nếu như cả cái thế giới này có được những con người tử tế như thế, thế giới này sẽ trở thành một cái nơi chốn đẹp đẽ, đáng sống biết bao nhiêu mà kể. Và tấm lòng tử tế đó chính là cái lòng mà Đức Phật gọi là lòng từ, chứ không gì khác hơn kể cả. Ai là người mang lấy cái lòng từ, mang lấy cái tâm từ? Trước hết phải là những con người đem cả cái tấm lòng tử tế mà đối xử tất cả mọi người, mọi loại, không phân biệt, không kỳ thị. Lòng từ là cái lòng của những con người sẵn sàng để giúp đỡ cho kẻ khác trong bất cứ hoàn cảnh nào, ở trong bất cứ lúc nào. Đạo Phật vốn là đạo của từ bi, cái đó ta nói với cửa miệng hằng ngày. Gần như không một người nào không biết rằng cái đạo Phật là cái đạo từ bi như thế. Nhưng lòng từ bi phải được bắt đầu từ ở nơi cái lòng tốt của mình đối xử với tất cả mọi người, mọi loại. Làm sao ta nói từ bi được? Và cái từ bi ta nói có ý nghĩa gì nếu chúng ta quay lưng tới về tất cả những cái nỗi khổ của đồng bào, đồng loại, của những con người chung quanh chúng ta? Làm sao ta có thể nói từ bi khi ta sẵn sàng chà đạp kẻ khác để tìm kiếm cái lời lộc riêng cho chính mình? Làm sao ta nói từ bi khi mà tâm ta đầy dậy những ganh tỳ đối với kẻ này, những tỳ hiềm đối với kẻ khác? Lòng từ mở rộng chính là cái lòng thương sự sống, chính là lòng thương đối với tất cả mọi người, mọi loại, chính là cái tấm lòng tử tế để ăn ở, để đối xử mà không làm tổn thương cho bất cứ một ai. Lòng từ đó chỉ đem tới niềm vui, hạnh phúc cho kẻ khác. Lòng từ đó không làm khó khăn, làm chướng ngại, làm tổn thương cho bất cứ một ai khác nữa ở trong đời. Lòng từ là như vậy. Và cái lòng từ ở trong cái đạo của Phật không chỉ là giữa con người đối với con người, lòng từ đó cũng phải được mở rộng để đối với tất cả chúng sanh vạn loài. Bởi sao vậy? Bởi vì trong con mắt của đạo Phật, tất cả chúng sanh đều có sự sống, tất cả chúng sanh đều sợ bị tổn thương, tất cả chúng sanh đều ai cũng mong cầu sống mà không ai mong cầu chết hết tất cả. Vậy thì còn lý do nào khi mình mong cầu sự sống cho chính mình mà lại chà đạp, làm tổn thương sự sống của kẻ khác? Lòng từ ấy vì vậy nó phải được bắt đầu từ cái tấm lòng biết quý trọng sự sống của tất cả mọi người, của tất cả mọi loài. Đạo Phật mà gọi là đạo từ bi bởi vì đó là cái đạo không bao giờ làm tổn thương sự sống cho bất cứ một ai, cho bất cứ một loài nào hết tất cả. Một khi ta làm tổn thương một ai, người có tâm từ sẽ thấy rõ niềm tổn thương ấy chính là sự tổn thương ở đích tấm lòng của chính mình. Lòng từ bi ấy kêu gọi con người mở cửa trái tim của mình để phải yêu thương tất cả. Sau năm 1975, từng có một người bạn kể cho tôi nghe một câu chuyện của chính anh ta. Người bạn ấy vốn là một nhà giàu. Một hôm sau năm 1975, anh đạp xe đạp đi trên cái con đường Huỳnh Quang Tiên, cái con đường mà ngày xưa ở đó có một cái lò sáng xanh vào lúc 1 giờ đêm, một mình anh trên con đường vắng. Bỗng nhiên anh nghe cái tiếng kêu thảm thiết của một con bò, một con bò đang bị đưa vào ở trong lò sạc xăng. Và cái tiếng kêu thảm thiết ấy làm chấn động cả cái trái tim của anh, làm anh run rẩy. Lúc bây giờ đang đạp chiếc xe đạp nhỏ bé đi về nhà, và anh kể rằng kể từ khi anh nghe cái tiếng sóng đó, anh không còn bao giờ có đủ can đảm để ăn một miếng thịt bò nào nữa. Bởi vì anh hiểu được rằng mình ăn một miếng thịt bò này là mình nuốt vào mình bao nhiêu cái tiếng kêu đau thương, bao nhiêu cái nỗi đau đớn của một con vật bị giết. Từ bi ở trong anh trỗi dậy như thế. Cho nên trước tất cả những đau thương của con người, chúng ta hãy mở rộng cái tấm lòng của mình để đối xử tử tế với nhau, để đem cái lòng tốt mà đối xử với nhau, để biết vui mừng trước cái niềm vui của kẻ khác, để biết chia sẻ những cái đau khổ thiệt hại của kẻ khác với mình. Ai là con người có một trái tim như vậy, ta có thể nói rằng người đó là người có cái trái tim từ bi, người đó có cái lòng từ bi của nhà Phật. Còn nếu như mình chỉ nói 2 tiếng từ bi mà đối xử với kẻ này thì bạc ác, đối xử với kẻ kia thì lợi dụng, những con người như vậy làm sao có thể nói được 2 tiếng từ bi được quý vị? Và lòng từ bi ấy chỉ không phải cái gì khác sẽ làm cái đời sống này được tốt đẹp hơn nhiều, sẽ làm cái mặt đất này trở thành một nơi chốn đẹp đẽ biết bao nhiêu. Như Đức Phật dạy ở trong kinh Metta Sutta, đó là lòng từ bi là cái đẹp nhất cho cuộc sống của con người ở trên mặt đất này. Đánh mất lòng từ, ta đánh mất đi cái phẩm chất cao quý của sự sống. Và hình ảnh từ bi trong đạo của Phật ấy chính là hình ảnh của mẹ hiền Quán Thế Âm. Bản thân chúng tôi mỗi lần khi quán tưởng tới cái hình ảnh của Bồ Tát Quán Thế Âm, cái ý tưởng này lúc nào cũng đi theo tôi, đó là người mẹ ban tặng tình thương cho con để làm lẽ sống ở trên đời. Và chính tình thương đó là cái cần được nuôi dưỡng để cho chính mình được tươi mát và đời sống này được tốt đẹp hơn. Xin được kính lễ chư vị tôn đức, kính chào tất cả quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Sông sông Nam uốn quanh, đồng lúa bát ngát xanh, chùa tôi như đóa sen vươn lên trời cao. Ngàn hoa thơm thắm tươi, hàng cây cao lá xeo, chùa tôi long lanh dưới nắng chiều. Chuông chùa trầm lắng đem bao buồn an vui, hạnh phúc trong cõi trần này. Chùa như ánh dương soi đường, lửa tiếng rơi ấm nơi nơi pháp luân, truyền ánh đạo thanh giác ngộ từ quán nơi lòng. Chùa tôi bao mến thương, là nơi tôi lớn khôn, dạy tôi luôn sống vui tràn hòa tình thương. Dù cho năm tháng qua, dù cho vẫn luôn nhớ mãi chùa xưa, chùa tôi vẫn như thái dương ràng rỡ.
kiếp trần phiêu bạt, mộng ước ngây thơ, mảnh đời thất lạc, đâu thể nhởn nhơ. Những câu thi kệ trong bài Nhan đề kiếp trần qua giọng ngâm nghệ sĩ Hồng Vân.
Mộng ước ngây ngơ, mảnh đời thất lạc đâu thể nhờn nhơ. Đường xưa còn đó, cảnh vật đổi thay, chân tâm bất động, tỉnh thức đêm ngày. Ung dung ta thở, nhẹ nhàng ta dài, tỏ rõ an trú luôn khi đạo đời một môi, tâm cảnh dung thông nẻo về muôn lối. Không hiện tại an trú, nghiệp thức rộng không, vận tâm buông xả thế giới đại đồng.
Thông báo, Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam xin thông báo đến quý Phật tử được rõ, thứ bảy tuần này là ngày tu học quán niệm thọ bát quan trai. Khóa lễ sẽ được bắt đầu từ 9 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều. Vậy chùa xin kính mời quý Phật tử trong đạo tràng tu học cùng về tham dự một ngày tu học được đông đủ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9 giờ đến 9 giờ 45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM, Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Từ thuở ra đi vắng bóng chùa, đường đời đã nhọc chuyện hơn. Trong tôi bừng dậy niềm chua xót, sao xuyến mơ về lại cảnh xưa. Chuông vọng nơi nào nhớ lạ lùng, ra đi ai chẳng nhớ chùa chung. Mai chùa che chở hôn dân tộc tiếp sống muôn đời của tổ tông. Mai chùa che chở hôn dân tộc tiếp sống muôn đời của tổ tông.